Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả phòng học tiếng Anh ứng dụng công nghệ 4.0. Hiệp hòa biến khó khăn thành động lực trong xây dựng nông thôn mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải và lãnh đạo một số sở ngành. 8 tháng năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp và trực tiếp giải quyết ổn định tình hình, không để xảy ra các điểm nóng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh cho rằng, thời gian qua hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh có nề nếp, phát huy tính dân chủ và tập trung vào những vấn đề trọng tâm như công tác cán bộ, chuyển đổi, bố trí quy hoạch tạo dư luận tốt, tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Tuy nhiên cũng nêu lên một số mặt còn hạn chế, đó là tình trạng tín dụng đen, bảo kê, chấn lột, cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu cụm công nghiệp gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Công tác phối hợp giữa thanh tra và công an tỉnh chưa chặt chẽ, xe quá khổ quá tải hoạt động nhiều, gây hỏng đường và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung như xác định mặt công tác nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo chỉ đạo, sự chuyển biến tích cực, xử lý nghiêm tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý khiếu kiện kéo dài, tăng cường công tác kỷ luật đảng. Cùng với đó, việc kiểm tra giám sát nhắc nhở phải thường xuyên, có bộ phận kiểm soát để chống hành vi tiêu cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Sáng ngày 4 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đến gặp gỡ động viên chúc mừng nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nhà hát chèo Bắc Giang, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn công tác tại nhà hát chèo Bắc Giang từ năm 1997. 22 năm công tác, nghệ sĩ nhận được sự mến mộ của công chúng yêu nghệ thuật chèo trong và ngoài tỉnh. Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ nhiều lần được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, giành nhiều giải thưởng tại các sân khấu lớn, nổi bật là huy chương vàng Liên hoan sân khấu chèo tuồng toàn quốc năm 2016 với vai diễn Hè theo thầy trong vở Hoàng tử và Sơn nữ, huy chương vàng Liên hoan sân khấu hài toàn quốc do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức với vai diễn Bá Kiến. Tháng 8 năm 2019, nghệ sĩ Anh Tuấn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Bắc Giang được phong tặng trong đợt này. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng nghệ sĩ Anh Tuấn với danh hiệu vừa đạt được, đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vinh sự tự hào của không chỉ cá nhân nghệ sĩ, nhà hát chèo, ngành văn hóa, thể thao và du lịch mà còn của tỉnh Bắc Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, trách nhiệm, gắn bó, nỗ lực, sáng tạo trong nghệ thuật để phát triển sự nghiệp cá nhân, đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng nhà hát chèo ngày càng lớn mạnh.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt Hàn vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương. Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt Hàn đạt những kết quả nổi bật như tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,3% với cả hai hệ trung cấp cao đẳng, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng ra trường đạt 94,5%. Trong quá trình đào tạo, nhà trường liên kết với một số tập đoàn doanh nghiệp lớn tạo điều kiện cho học sinh sinh viên trải nghiệm thực tế, giúp các em có thêm kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, tạo cơ hội việc làm ổn định phù hợp với năng lực tại các doanh nghiệp uy tín. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia. Năm học 2019-2020, nhà trường chào đón hơn 1,3 nghìn học sinh sinh viên ở cả hai hệ. Với chủ đề Năm nhà giáo, trường tiếp tục xác định lấy học sinh sinh viên làm trung tâm, chất lượng đào tạo là mục tiêu xuyên suốt, đặc biệt tập trung các nguồn lực nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. Nhân dịp này, nhà trường ký thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo cung ứng nhân lực với 5 doanh nghiệp trong tỉnh, khen thưởng và trao học bổng cho 70 học sinh sinh viên có điểm đầu vào khóa mới cao nhất. đạt thành tích cao trong học tập, phong trào đoàn và các em thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các ứng dụng và sản phẩm của khoa học công nghệ đang có mặt trong mọi hoạt động của đời sống xã hội và nhất là lĩnh vực giáo dục. Nếu như trước đây lớp học chỉ có đèn điện, phấn, bảng, thì hiện nay mô hình xây dựng phòng học thông minh đã ngày càng phát triển. Tại Bắc Giang, sau khi triển khai đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020, các trường phổ thông trong toàn tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng phòng học tiếng Anh thông minh để thuận tiện cho công tác dạy và học. Sau thời gian triển khai, mô hình này đã cho thấy những hiệu quả tích cực, tìm hiểu của phóng viên thời sự tại huyện Tân Yên.
Giờ học tiếng Anh của các em học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Bên cạnh phấn bảng, phòng học đã được trang bị các thiết bị máy móc, dụng cụ hiện đại thông minh, giúp hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học, nhất là giúp giáo viên hiện thực hóa mọi ý tưởng giảng dạy và tạo hứng thú hơn cho học sinh. Em Hoàng Bích Diệp, lớp 8A trường trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng nói.
Sau khi học ở một phòng học có đầy đủ các trang thiết bị như thế này thì em cảm thấy em tiếp thu bài được nhanh hơn và dễ dàng hơn. Các hình ảnh minh họa đã làm cho em tiếp thu bài dễ hơn. Qua các video clip thì em có thể tường tận được hiểu được các nội dung, các tình huống ở trong bài được dễ hơn ạ.
Phòng học thông minh bao gồm bục giảng thông minh, hệ thống máy chiếu, âm thanh, đặc biệt là có các phần mềm hỗ trợ bảng tương tác thông minh, giúp hỗ trợ cho giáo viên giảng dạy và soạn bài giảng điện tử hiệu quả. Học sinh cũng dễ dàng quan sát và có thể trực tiếp thao tác trên bài giảng. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể cho học sinh tham gia học trực tuyến, kết nối với giáo viên người bản địa. Thầy giáo Nguyễn Dậu Giang, trường trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng cho biết.
Chúng tôi thấy rằng là đây là cái thiết bị rất là cần thiết và trang bị rất là bổ ích cho giáo viên trong giờ dạy, giúp cho các em học sinh cảm thấy hứng thú hơn trong giờ dạy, và đặc biệt giáo viên thì khai thác được các cái nguồn mở trên mạng rất là tiện ích.
Mô hình phòng học tiếng Anh thông minh được triển khai trên địa bàn huyện Tân Yên từ năm 2017. Hiện nay 100% các trường phổ thông trong huyện có phòng học này. Điểm nổi bật khi sử dụng phòng học thông minh là học sinh sẽ đóng vai trò chính, còn giáo viên chỉ là người hỗ trợ và hướng dẫn. Các em học sinh có thể tự mình điều khiển bảng điện tử để làm bài tập, tự kiểm tra kết quả cũng như khả năng ngôn ngữ của mình. Với sự hỗ trợ từ các thiết bị thông minh, những hình ảnh minh họa được giáo viên sử dụng nhiều hơn, linh hoạt, sống động và chủ động hơn, từ đó nâng cao khả năng tiếp thu bài cho học sinh. Cho biết thêm về mô hình này, ông Ngô Quốc Hưng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Yên nói.
Rất phù hợp với cái phương pháp giảng dạy hiện nay. Học sinh trong các lớp học được có không gian để mà các em được tổ chức các cái hoạt động, tạo cái hứng thú học tập cho học sinh.
Không chỉ có môn tiếng Anh mà tất cả các môn học đều có thể sử dụng phòng học thông minh để dạy và học, qua đó giúp giáo viên và học sinh được tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn tiếng Anh nói riêng và chất lượng giáo dục đại trà nói chung.
Mới đây, tại lễ tôn vinh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội, sản phẩm gà đồi Yên Thế là một trong số 75 thương hiệu sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh. Đàn gà của huyện Yên Thế hiện duy trì 3,5 triệu con. Hàng năm, huyện xuất bán ra thị trường từ 12 đến 14 triệu con gà thương phẩm, giá trị đạt trên 1.400 tỷ đồng. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi gà đồi hàng hóa bền vững, các hộ chăn nuôi gà đã thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng Việt Gáp. Thương hiệu sản phẩm gà đồi Yên Thế không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra các nước trong khu vực. Đến nay, nhãn hiệu gà đồi Yên Thế đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp tại 3 nước là Lào, Trung Quốc và Singapore. Danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019 một lần nữa khẳng định thương hiệu gà đồi Yên Thế có chỗ đứng vững chắc trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động xuất khẩu để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo ra chuỗi sản xuất đem lại hiệu quả cao. Theo kết quả rà soát nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 30 tháng 6 năm 2019, tổng kinh phí nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh khoảng 15,5 tỷ đồng. Trong đó, huyện Tân Yên gần 6,2 tỷ đồng, Yên Dũng gần 3,9 tỷ đồng, Lục Nam 2,8 tỷ đồng, Yên Thế 2,6 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2017, nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới đã giảm trên 105 tỷ đồng. Nhìn chung, công tác quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản đã được cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết, nhất là siết chặt quản lý ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời tạo cơ chế đặc thù cho các địa phương bố trí vốn trả nợ. Ngoài ra, thực hiện công khai thông báo nguồn lực đầu tư sớm để các địa phương chủ động vốn đối ứng. Cùng đó, các địa phương đã có sự ưu tiên nguồn lực cho thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nguồn thu từ ngân sách cấp xã tăng cao nên các địa phương có điều kiện để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các địa phương sử dụng nguồn vốn trung hạn từ 2016 đến 2020 phải ưu tiên cho xử lý nợ xây dựng cơ bản sau mới khởi công công trình mới. Theo dự kiến, đến hết năm 2019, các địa phương đảm bảo đủ điều kiện xử lý xong nợ xây dựng cơ bản.
Nếu như xuất phát điểm khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, toàn tỉnh chỉ đạt 7,2 tiêu chí trên xã, thì đến nay, số tiêu chí này đã tăng lên 15,5 tiêu chí trên xã, tăng 8,3 tiêu chí trên xã so với năm 2010. Đáng quan tâm là số tiêu chí bình quân này của tỉnh đạt cao hơn bình quân chung của cả nước. Cả nước là 15,26 tiêu chí trên xã. Trong đó, xã đạt 19 trên 19 tiêu chí có 100 xã. Xã đạt từ 15 đến 10 tiêu chí có 41 xã. Xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí có 52 xã. Xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí có 10 xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Kết quả này là do tỉnh Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đồng thời chú trọng đầu tư kinh phí cho các xã thực hiện các tiêu chí theo lộ trình đề ra. Với phương châm đầu tư trọng tâm trọng điểm, vì thế đã ưu tiên tập trung cho các xã về đích trong năm nay, cùng đó hỗ trợ cho các xã kế tiếp hoàn thiện dần các tiêu chí theo từng năm.
Thưa quý vị và các bạn, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Hiệp Hòa gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư đông, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, sản xuất manh mún. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai thực hiện, kinh tế xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc. Có được kết quả này là do huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của nhân dân để từ đó biến khó khăn thành động lực thực hiện chương trình, ghi nhận của phóng viên Hồng Thơm.
Ngay khi bắt tay vào triển khai thực hiện nông thôn mới, Hiệp Hòa đã xác định lấy thôn là địa bàn trọng tâm. Vì thế, cùng với việc xây dựng xã nông thôn mới, huyện đã triển khai xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 71 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, và đến cuối năm nay, huyện Hiệp Hòa dự kiến sẽ có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa số tiêu chí bình quân chung toàn huyện từ 7,1 tiêu chí trên xã năm 2011 lên 16,9 tiêu chí năm 2019, cao hơn bình quân chung của tỉnh 2,9 tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang phát biểu.
Huyện Hiệp Hòa là huyện đầu tiên trên địa bàn của tỉnh đã mạnh dạn triển khai cái xây dựng thôn nông thôn mới. Thế và từ cái kinh nghiệm của huyện Hiệp Hòa trong cái quá trình triển khai xây dựng thôn nông thôn mới thì tỉnh Bắc Giang cũng đã triển khai xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
Cùng với đó, huyện Hiệp Hòa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ, người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của người dân trong việc hiến đất làm đường, đóng góp ngày công tiền của để xây dựng các hạng mục công trình. Như đó, sau gần 10 năm, Hiệp Hòa đã cứng hóa được hơn 630 km đường giao thông. Ông Ngô Khắc Long, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa cho biết.
Cảm thấy là rất là phấn khởi, mà toàn dân từ già đến trẻ là vô cùng sung sướng được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Nhưng nhân dân chúng tôi là cũng đóng góp như không được bao nhiêu, đóng góp mỗi khẩu là 1 triệu thôi nhưng cũng không được bao nhiêu cả.
Coi phát triển sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn là mục tiêu cốt lõi, Hiệp Hòa đã tập trung cao cho công tác dồn điền đổi thửa, đồng thời xây dựng được 33 cánh đồng mẫu lớn trồng lúa và rau màu, xây dựng 26 mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ cao, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác. Ông Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa khẳng định.
Thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho các xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà xã đạt được trên cơ sở cái bộ tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu, chúng tôi sẽ chỉ đạo các xã thực hiện xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và trên cơ sở đó là các xã còn lại thì chúng tôi tập trung chỉ đạo về đích nông thôn mới.
Những tuyến đường giao thông được bê tông hóa, các công trình văn hóa giáo dục tiếp tục được xây dựng kiên cố, các khu cụm công nghiệp đang được lấp đầy, môi trường ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, việc đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân chính là mục tiêu mà huyện Hiệp Hòa đang thực hiện và cũng là điểm cốt lõi mà chương trình nông thôn mới hướng đến. Tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang được bố trí xây dựng nhiều hầm chui dân sinh để đảm bảo việc đi lại cho nhân dân. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, hệ thống tiêu thoát nước không đảm bảo, dẫn tới ngập úng và ảnh hưởng lớn cho người tham gia giao thông. Hầm chui dân sinh đoạn gần với cầu Như Nguyệt tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Chỉ cần một trận mưa nhỏ thì hầm chui này bị ngập úng toàn bộ. Nguyên nhân là cống tiêu cạnh hầm chui bị ứ đọng nước, trong khi đây là nút giao quan trọng để công nhân di chuyển và làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu. không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, một số đoạn bê tông bị bong chóc tạo thành hố sâu nguy hiểm. Người dân mong muốn cơ quan chức năng liên quan sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa hệ thống tiêu thoát nước ở khu vực này để đảm bảo việc đi lại.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 74%. Khu vực phía tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm 76%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 74%. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.